Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, chư Phật tử đồng tu, chúng ta đã gần hết 2 ngày chuyên tu tịnh nghiệp. Bây giờ chúng ta còn một ít thời gian để mà viên mãn 2 ngày khóa tu, thì mong rằng trong tương lai chúng ta thường tổ chức những khóa chuyên tu để mà gieo tính tâm thiền căn, hầu chúng ta có thể có được tương lương và nương theo đó mà tu hành hầu một đời vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên chúng ta mong rằng mỗi địa phương có một niệm Phật đường, hầu chúng ta có thể nương vào đó, nương vào Tam Bảo để y vào nơi thường trụ, nơi đạo tràng phát tâm nguyện tu hành. Thì lần này chúng tôi được thượng tọa Phước Niệm thỉnh mời để về đây mở khóa tu Phật Tập. Trong đó nghe nói thầy có đang lập một cái đạo tràng, một niệm Phật đường để mà về nơi địa phương này hoằng hóa, thì quý vị coi coi nếu đúng như lý như pháp, chúng ta nên cố gắng hộ trì giúp đỡ để có một đạo tràng tịnh nghiệp ở nơi địa phương này. Thì đạo tràng của thầy ở tại San Diego gọi là chùa Vạn Phước, tại địa chỉ cũng gần đây, không biết địa chỉ ở cái vùng Miramisa thế này, để quý vị có rảnh thì viếng thăm đạo tràng và hộ trì cho đạo tràng càng ngày càng vững mạnh, và chúng ta sẽ đưa vào đó để có những cái buổi Phật thất, cái buổi tu học cho càng ngày càng phát triển, càng ngày càng vững mạnh. Thì để tiếp theo đây, còn thời giờ còn lại của chúng ta, chúng ta tiếp tục ha, tiếp tục vào 3 phương nữa các bạn thầy ạ. Xá Lợi Phất, Bắc Phương Thế Giới, Hữu Diệm Kiến Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật, 5 vị Phật ở phương Bắc quý vị. Ở trước chúng ta nói về 3 phương, đó là tự độ. Xuất hiện một vị Phật tương lai đầy đủ Nam Phương là trí tuệ, Tây Phương là phúc báo, phước huệ. Cho nên phước huệ viên mãn tròn đầy. Ở nơi đó cần phải hóa độ chúng sanh là cần phải phát dương Phật pháp, chứ không phải tự mình biết, tự mình tu rồi im ỉm âm thầm tự mình độ để mặc cho chúng sanh chìm ở trong biển khổ. Đó không phải là hoài bão của Phật, đó không phải là chí hướng của Phật, mà Phật Phật đều một ý niệm giải thoát chúng sanh. Cho nên ở tại Bắc Phương gọi cho chúng ta hoàn truyền, khai mở, khai phá. Ở kia chúng ta tu học rồi, có định, có huệ đầy đủ rồi, bây giờ thì phải phát triển, phát dương cái gì? Phát dương ở nơi đó là diệm kiên Phật. Diệm là ánh sáng, diệm là lửa, là quang minh, là ánh sáng. Kim, kiên á, là vai của ta, gai vai chúng ta gánh vác cái trọng trách chuyên chở đưa quang minh đến cho chúng sanh. Diệm kiến Phật là, cho nên á, con đường của chư Phật không ngài khai mở trí tuệ cho chúng sanh, đem quang minh của mình hòa với đồng trần với chúng sanh, đem cái giác ngộ để mà khai mở cho chúng sanh. Cho nên ở đây chúng ta bắt đầu con đường, con đường trong đó hoàn truyền Phật pháp, và mang cái trọng trách đó là trong đó chúng ta ngày ngày phát triển, ngày ngày quảng dương, ngày ngày ở trong đó dùng pháp âm mà thắng mọi thế gian âm, dùng sư tử âm để khuất phục tất cả quần âm là. Ở nơi đó một âm thanh có thể phá diệt hết tất cả âm thanh là. Cho nên đó, chúng ta đem cái pháp âm, chúng ta đem cái giác ngộ đến cho chúng sanh. Trên con đường đó khai mở, chúng ta đạt được tối thắng âm Phật, từ quang minh, từ gánh vác nhiệm vụ cao cả đó, đem cái phương tiện khéo léo, đem cái ngôn tài biện thuyết để mà khai mở, thu phục quần âm. Ở đây chúng ta từng bước trên con đường tu học, trên con đường hoằn hóa, chúng ta đạt được tối thắng âm Phật là. Trong đó không có âm thanh nào bằng âm thanh giác ngộ, không có pháp âm nào vẹn toàn viên mãn bằng ở nơi đây chúng ta gọi là diệu âm, thù thắng âm, để có thể cho chúng sanh mong cầu giác ngộ. Nên nó từng bước chúng ta đạt được cái công phu đó, đạt được cái năng lực đó, thì qua một thời gian chúng ta sẽ vượt qua hết những trở ngại của thế gian, của công việc hoằng pháp, để bước qua một bước tiến nữa là nan trở Phật. Những cái gì trở ngại, những cái gì chướng ngại không còn làm siêu lòng chúng ta nữa, không còn làm trùng bước của chúng ta nữa, mà vẫn tiến trên đó. Trở ngại là một thắng duyên để chúng ta vượt thắng. Trên lúc mới đầu, trên bước đường dọ dẫm, bên bước đầu bước đường, thì chúng ta tránh bớt những trở ngại. Nhưng càng về sau, hoàn cảnh càng chướng ngại, hoàn cảnh càng khó khăn thì công phu của chúng ta càng vượt bội. Đây quý vị là cảnh giới của hòa thượng tinh không. Tối thắng âm Phật là cấp bậc thượng tọa, nan trở Phật là bậc hòa thượng. Là tối thắng âm Phật muốn đạt được đó, gọi thượng tọa đó, phải 30 năm ngày nào cũng thuyết pháp mới gọi là thượng tọa, là chứ không phải muốn sinh thượng tọa là sinh được đâu quý vị. Phải có cái địa vị, phải có cái công phu, phải có cái năng lực. Giống như một giáo sư ở trường đại học, mới đầu phải là phó giáo sư, là dạy trong mấy năm trời mới được nhà trường ban giám hiệu, hội đồng giáo sư xưng lên là giáo sư, là chứ không phải mới ra trường tiến sĩ đạt được giáo sư đâu quý vị. Cho nên phải 30 năm ngày nào cũng lên pháp tòa mới có thể đạt được cái danh thượng tọa, đạt lên bảo tọa, ngồi ở trên nó pháp tọa, ngồi hoài nó cao, nó thành thượng tọa. Là trong đó quý vị thấy rõ ràng, còn không có là phải hạ tọa. Tọa mà, tọa là tọa mà, chưa gì dám lên tòa đó té đào lắm à. Bởi vậy cho nên cái năng lực đó, cái thời gian, cái công phu hoằng hóa đó mới được xưng là thượng tọa. 30 năm à, mà ngày nào cũng phải lên lớp quý vị mới được lên là giáo sư, chứ không phải tháng lên lớp một lần được lên giáo sư đâu, không ai cho đâu quý vị. Phải cái danh xưng giáo sư nó như vậy, thì ở trong đây cũng là như vậy. Tối thắng âm Phật có thể diễn bày xiển dương Phật pháp. Xiển dương nó một thời gian, qua bao nhiêu kinh nghiệm rồi thì mới đạt được nan trở Phật, không gì chướng ngại, càng chướng ngại càng vượt thắng. Cho nên hòa thượng á, ngày nãy sao tôi đi á, cái chỗ nào mà khổ nạn chúng sanh nhiều nhất, chúng sanh khó khăn nhất, nghèo thiếu nhất, nghiệp chướng nhiều nhất, nan trở nhất, chướng ngại nhất, là tới đó để mà chuyển hóa, đem cái phúc báo của mình, đem cái công đức của mình để phát huy cho nó tận viên mãn, không có một chút nào dư, không có một chút nào thừa, tận dụng hết tất cả phúc báo trí tuệ trao truyền cho chúng sanh. Đây là cái con đường á, từ đó tiến lên cái việc đem Phật pháp trang giải, đem công hạnh nó ban bố cho tất cả chúng sanh. Thì chúng ta ở trong đó, đó là những bậc đại trượng phu, đó là những bậc đại thiện tri thức, đó là những người minh sư chỉ đường chỉ lối cho chúng ta, với ở trong đó bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu thực tiễn, để mà từ đó giải bày chữa bệnh cho chúng sanh, chữa trị những cái bệnh si mê, tham chấp, sẵn phẫn giận của chúng sanh, hầu rút hết những mũi độc, những độc hại trong tâm chúng sanh, có thể diễn dương Phật giáo quý vị. Cho nên ngài càng đi càng tiến, càng phô diễn được Phật pháp, đưa Phật pháp lên cao như là thái dương, vầng thái dương tỏa xuống hết tất cả chúng sanh, nhật sanh Phật là. Từ cái vượt qua hết cái tất cả chướng ngại như mặt trời ló dạng, mới đầu vẫn còn bị những ánh mây nó che, nhưng càng lên càng cao, càng lên càng chiếu, và chiếu tan đi hết những ánh mây, mặt nhật lồ lộ xuất hiện giữa không, tỏa ánh quang minh xuống với tất cả chúng sanh. Nhật sanh Phật xuất hiện cái gì? Bầu trời trí tuệ quang minh tỏa ngời, diễn dương ánh sáng khai mở trí tuệ cho tất cả chúng sanh, làm kim chỉ nam, làm bắt đầu cho chúng sanh nương về. Cho nên ở tại Bắc Phương Phật có nhật sanh Phật xuất hiện. Từ đó quý vị thấy con đường tu của chúng ta một đời viên mãn, hiển hiện thần thông, trí tuệ, từ bi, ban bố trang trải cho tất cả chúng sanh. Ở trong đó diễn dương diệu pháp hầu đưa chúng sanh ra khỏi luân hồi sanh tử, ra khỏi những mê lầm tà tri tà kiến, đưa chúng sanh thoát hết khỏi những vòng tục lụy. Ở trong đó nhật sanh Phật hiển hiện để mà phủ vây, để mà bủa vây, để mà bao trùm, để mà hàm tất cả chúng sanh ở trong đó, như là cái lưới quang minh phụ vung ra và tóm lại, thâu nhiếp tất cả chúng sanh. Võng minh Phật, võng là cái lưới, minh là quang minh, tung cái lưới quang minh, tỏ ánh sáng quang minh bao phủ tất cả chúng sanh, và kéo lưới lại, bao nhiêu chúng sanh đều quy thuận về hết. Là con đường Phật pháp đã hiển lộ thần thông diệu dụng của nó để mà tự độ và độ tha. Như vậy thấy rồi, độ tha là cái gì? Có đường lối, có phương pháp, có phương tiện, có tầng bậc rõ ràng minh bạch, không có mù mù mờ mờ, tỏ rực tỏ ngời cho tất cả chúng sanh thấy được nhân quả báo ứng, thấy được sanh tử, thấy được thiện ác, thấy được tất cả trong đó, hiểu được được đường đi lối về. Đây quý vị, cái kết quả thiết thực của Phật pháp là mình làm được không quý vị? Ở đây bảo đảm cho chúng ta mỗi người đều có khả năng này. Phật còn làm được, nói chi mà làm hòa thượng là tự tin chưa? Một câu A Di Đà Phật chúng ta có thể làm Phật được viên mãn trọn đầy. Nghe nói thấy sợ quá. Nghe nói chữ Phật thì thấy dễ, thấy không? Thấy làm Phật, tôi cũng thích làm Phật. Mà nói đến bao nhiêu công hạnh mà có thể đạt được đây, từ cái tối thắng âm, từ nan trở, những cái trở ngại, những chướng ngại đều có thể vượt qua. Từ cái diễn dương Phật pháp cho nó quang minh chính đại như mặt trời giữa hư không, tỏa ánh sáng chiếu hết tất cả hang cùng ngõ hẹp, rồi trong đó thâu nhóm hết tất cả chúng sanh như cái lưới đế thích võng minh trong đó. Trong đó bao nhiêu chúng sanh đều không rời khỏi Phật pháp, đều được Phật pháp thấm nhuần, chờ duyên nó sẽ sanh khai hoa kết quả mà thôi. Cho nên con đường hoằng hóa của Phật, con đường cứu độ của Phật, chúng sanh không thấy không biết. Ngài vung một cái lưới, ở trong đó tuyên bố tất cả chúng sanh thành Phật, vốn dĩ thành Phật, và Ngài kéo cái lưới lại ở trong hội Pháp Hoa, tuyên bố chúng sanh vốn dĩ đã thành Phật rồi. Cho nên ở đây quý vị, năm thời pháp của Như Lai cũng không ngoài đây quý vị. Năm thời pháp của Như Lai từ hội Hoa Nghiêm đến Pháp Hoa Niết Bàn không ngoài ý chỉ này. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta cũng nghe được những lời này, chúng ta thấm được những lời này, quý vị bị mắc vào cái lưới của Phật rồi ạ. Chứ không có đơn giản đâu quý vị ạ. Chờ đủ duyên rồi, Ngài dũng thần thông kéo một cái, kéo kỳ này không được thì Di Lặc Bồ Tát Lâm Hoa Tam Hội kéo hết chúng sanh về. Những người có duyên, nhưng mà đừng có đợi Lâm Hoa. Bây giờ mình thẳng tiến mà đi đi, đợi Lâm Hoa Tam Hội làm gì? Mình tham gia Lâm Hoa Tam Hội nguyện tương phùng làm gì quý vị? Làm trong đó ảnh hưởng chúng, làm Đại Bồ Tát từ phương Tây trở về, làm ảnh hưởng chúng, tuyên bố cho tất cả chúng sanh, ta nương về pháp môn này, cho nên bây giờ ta được oai nghiêm, ta được ở trong đó tự tại tới đây tham dự Pháp Hội Long Hoa. Chứ ta không có tham dự Pháp Hội Long Hoa với cái tư cách là đệ tử đâu, mà là ta tới đây để ủng hộ đạo tràng, để khuyến tấn chúng sanh, để khuyến tấn hàng Phật tử, hàng đệ tử hãy neo theo cái gót ta, neo noi cái gương ta mà phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đây là quý vị, tròn đầy viên mãn một đời thành Phật, không có đi đâu ra ngoài cửa cả. Đây Bát Phương Phật nói chúng ta là trên đó, trong đó kế đến cái phương kế là Hạ Phương quý vị. Trong đó mình nó đầy đủ tính chất thượng cầu hạ hóa rồi. Hạ hóa thì sao? Phải Hạ Phương Phật hóa độ chúng sanh. Hóa độ chúng sanh ở trong đó, ở trong đây tiêu biểu nhất là đem pháp âm, đem pháp âm tới mà truyền trao sư tử âm Phật, hống lên một tiếng làm khiếp đảm cả quần chúng, làm khiếp sợ các tất cả quần ma, làm tan biến hết tất cả những tà ma ngoài đạo. Sư tử phát lên âm thanh rồi, tất cả thú đều phải thâu mình sợ sệt. Là khi âm thanh của Phật tuyên lên rồi quý vị, như là sư tử hống, làm cho muôn thú phải khiếp sợ. Cho nên đi xuống dưới chúng ta hạ hóa, dùng cái gì? Dùng sư tử âm hống lên một tiếng. Là chúng ta hống lên tiếng gì quý vị? Lớn tiếng A-di-đà Phật bạc hết quần âm. Là một câu A-di-đà Phật, Ngài Trung Phong Thiền Sư nói, trong đó bạc chư quần âm cũng đem cái âm thanh này để mà tới hóa độ chúng sanh, để mà tới phá tan cái phiền não nghiệp chướng của chúng sanh, để mà đẩy lùi tất cả những chướng ngại cho chúng sanh. Một câu A-di-đà Phật đem cái âm thanh này để giáo hóa chúng sanh vẹn toàn đầy đủ, viên mãn, không còn thiếu sót gì cả, giống như các hạnh của chư Phật ở trong đó, trong đời ngũ trược ác thế mà đem cái âm thanh vi diệu này trao truyền cho thế gian, để cho giác ngộ thế gian, để cho chúng, để cho chúng sanh, để thế gian giác ngộ, khai tỉnh, khai mở lại, và nương theo đó chúng sanh cũng được đều được độ thoát. Cho nên ở nơi đây chúng ta mới thấy được cái diệu dụng của bất khả tư nghị công đức mà chư Phật đều sinh ra, chứ không phải cái tựa rồi nói chúng ta chỉ ca tháng tịnh độ, chúng ta chỉ đề cao đánh bóng tịnh độ, nhưng mà chúng ta phải thấy được tại sao chư Phật tán thán, tại sao chư Phật xương dương, tại sao chư Phật đều khuyến tín. Vì ở nơi đây tất cả chúng sanh nương theo đây mà làm thì chuyển phàm thành thánh, ở trong đó thần thông diệu dụng, ở trong đó đầy đủ tự tại trí tuệ bất khả tư nghị, tự giác và giác tha viên mãn tròn đầy. Đây quý vị thấy Hà Phương đi xuống mà giáo hóa, đi xuống giáo hóa, dùng cái âm thanh đó, dùng cái ý nghĩa để tột bày như Đức Như Lai, Đức Bổn Sư Thích Ca. Ngài dạy cho chúng ta bốn chữ A Di Đà Phật hết 49 năm, 49 năm mới dạy cho chúng ta niệm được câu A Di Đà Phật, chứ không phải thường đâu quý vị. Cho nên nó đem đây bạc hết tất cả, đưa chúng ta đi về từ như cái lưới vẫn mình nó thâu lại, nhóm hết tất cả trăm sâu, trăm hồ, trăm ao đều kéo về biển đại dương, thu về biển đại hải. Rồi các tổ thấy được điều đó rồi, các ngài mới nói: sở dĩ Như Lai xuất hưng thế giới, duy thuyết Di Đà đại nguyện hải mà thôi. Cho nên cái lưới của Phật vung ra để kéo trăm sông về biển đại dương, biển đại nguyện của Phật là gì? Xin đây không phải thường cái gì, là chư tổ thấy được điều đó, các ngài dùng danh từ, dùng ngôn ngữ nó thâm sâu, nó nhẹ nhàng, nó không có nói bộc bạch như chúng ta. Chúng ta phải giảng dạy, chúng ta phải chỉ bài, chúng ta khơi mở cho nó rõ ràng, nhưng các ngài nói một câu đều là thấm ý tất cả, thấm sâu tất cả. Đây cho nên chúng ta đem cái sư tử âm để hóng lên trên thế gian, dùng tất cả biện tài, dùng tất cả ở trong đó ngôn thuyết, dùng tất cả phương tiện để khai diễn lục tự hồng danh, để khai mở cho chúng sanh thấy được cái vô lượng quang, vô lượng thọ, thấy được cái công đức mà chư Phật muốn cho chúng sanh hãy y như đó mà làm. Làm gì cái việc tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Làm sao làm? Bây giờ tâm này ướp Phật đi, tâm này sẽ thơm như Phật vậy, là tẩm hương ướp Phật. Còn chúng ta ướp chất khác, nó đi lạc ráng chịu là, nó đi sai ráng chịu là. Phật ở trong đó, trong Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta tẩm hương ướp hoa là tâm tâm tương ưng như vậy. Như chúng ta ướp trà, muốn trà sen thì lấy trà ướp với sen, tự nhiên thành liên hoa trà là. Còn nếu mà chúng ta lấy hương khác, lấy pháp khác mà ướp, tâm đó nó chạy đi đâu ráng chịu là. Bây giờ đây mình mới thấy quý không quý vị, trân quý hay ráng lấy mà dùng là. Đem tất cả những cái thù thắng trang nghiêm, đem tất cả công đức ướp lại thành một câu danh hiệu, để cho chúng sanh dùng nó được tự tại hoan hỷ. Chúng ta giảng bày cái này, đem sư tử âm để tới giảng bày này. Trên con đường, trên con đường đó, đó đó quý vị, hạ hóa chúng sanh. Khi chúng ta đi vô đúng rồi thì giống như là tự độ. Bây giờ độ tha nó cũng bị chướng ngại, thì từ cái sư tử âm, từ cái nhiệm vụ, từ cái trách nhiệm đem cái sự giác ngộ tối thắng nhất trao truyền cho chúng sanh, thì một thời gian sau sẽ được danh văn Phật. Các vị thấy không? Ở trước là danh quang Phật, là tự chúng ta phát ra quang minh, phát ra trí tuệ. Mà bây giờ đem âm thanh, đem cái biện tài đến chúng sanh, thì danh văn nó lên. À, là tha độ nó cũng có chướng ngại, thì danh văn Phật phát ra. Danh văn Phật phát ra, hãy ráng mà vượt qua, đừng có bị chướng ngại ở chỗ cái danh đó, ở chỗ cái tiếng đó, ở chỗ cái những cái thù thắng đó, mà hãy cố vượt qua tất cả để mà chúng ta có thể đạt được, vượt qua thế gian để qua cái danh quang Phật. Ở trước là danh văn quang Phật, ở đây là danh quang Phật. Thì từ cái âm thanh thế gian, từ cái lợi dưỡng của thế gian, chúng ta đạt được cái quang minh, đạt được tất cả trong đó trí tuệ chúng sanh nghe thấy đều phát ra quang minh, cho nên được danh quang Phật. Khi mà vượt qua hết tất cả trở ngại, những cái chướng ngại, những cái dụ dỗ, những cái cám dỗ đó, từng bước chúng ta sẽ tới đạt ma Phật. Đạt ma là pháp quý vị ạ. Cho nên toàn tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều diễn giảng, đều thông đạt, đều thấu triệt tất cả. Đạt ma Phật, không còn một cái gì chướng ngại. Người đó ở trong đó thấy rõ được tự tâm. Tất cả vật đều do tự tâm biến hiện. Bây giờ khai mở cho chúng sanh, chúng sanh cũng ở trong tự tâm của họ, do nên trong đó tự tại tùy ý giáo hóa, không ngăn trở, không chướng ngại. Vì sao? Vì tất cả đều là một chân tâm mà, có gì mà chướng ngại. Còn bây giờ chúng ta chướng ngại vì chúng ta có phân biệt, có mình, có người, cho nên bị mình chướng ngại, cho nên nó bị mình bị khó khăn. Còn bây giờ nó là ở trong tâm mà, một tâm thôi, đâu gì chướng ngại cái gì. Đạt được đến cái cảnh giới này, tự tại tùy ý phổ độ chúng sanh, chư Phật ở trong đó không có khổ tâm đâu là. Chư Phật ở trong đó tâm vẫn an nhiên tự tại trong đó. Ngài ở trong đó, Ngài hoàn hóa, Ngài biện tài, Ngài hiển hiện thần thông trong đó. Đây chúng ta đạt được cái điều đó, đạt ma Phật. Rồi sao? Khi đó nêu cao cái pháp của Phật tối thắng viên mãn, vượt qua hết tất cả thế giới, vượt qua hết tất cả những ngoại đạo, vượt qua hết tất cả những giáo pháp. Ở trong đó nêu cao pháp tràng Phật, trong đó diệu pháp được tuyên dương là chúng sanh thấu hiểu tất cả vạn vật, y báo chánh báo nhất thiết chúng sanh, tất cả thực tướng của vũ trụ nhân sinh đều hiểu hiểu. Pháp tràng Phật, tràng là cái cờ, cái tiêu biểu cao nhất của pháp quý vị. Kéo cái tràng lên, tràng phan bảo cái, là biết nơi đây có pháp. Cho nên pháp tràng được kéo lên là tất cả các nơi đều là pháp, tất cả các nơi đều là giác ngộ, tất cả mọi nơi đều là chân tâm, không nơi nào thiếu sót cả, chỉ là một tâm biến hiện thôi. Cho nên Đức Như Lai tự ý tự tại trong đó. Mình thấy đây cái gì, lời lẽ thế gian ở trong cảnh giới này, chúng ta thấy một chút Phật pháp quá là tối thắng. Nếu mà được gần kề Đức A Di Đà còn vi diệu hơn nữa. Là mình gần kề Đức Phật A Di Đà, ngồi ở trong đó ngài phóng quang, thì chúng ta sẽ thấy được sự tối thắng vi diệu. Là bây giờ nếm một chút, thấy không? Đã quá ha. Chưa đâu chứ nhà. Đức Phật Thế Tôn ở trong đó, ngài phóng quang, ngài mỉm cười, chúng ta thấm vào tận tâm tụy ở trong đó, pháp trong đó, cái niềm hoan hỷ, cái niềm pháp lạc, cái niềm đạo vị trong đó thật sự là rất là nồng, thật sự rất là vi diệu. Là cho nên ở trong đó không có cái gì hơn được pháp vị, không có gì vượt hơn được đạo vị cả. Đây vậy chứ vị, nêu cao được cái đó, chúng ta thấy tâm của chúng ta tự nhiên tự tại an hòa điều thích, tâm chúng ta phát ra một niềm hoan hỷ khoái lạc vui vẻ mà bình tĩnh an nhiên, chứ không phải như những cái thú vui của thế gian ồn ào náo nhiệt. Những thú vui của thế gian trong đó làm cho thân thể tiêu tụy, tinh thần suy sụp, trong đó làm cho con người chúng ta bạc nhược ra. Mà niềm hoan hỷ trong tâm nó an nhiên tự tại khoái lạc tỏa ngát lửa. Đây quý vị, đó là tự tánh của chúng ta, đó là tâm thanh tịnh của chúng ta, đó là trí tuệ giải thoát của chúng ta. Phật mong khai mở những điều này cho chúng sanh, nêu cao pháp tràng cho chúng sanh, nêu cao cái tối thắng của pháp cho chúng sanh thấy, cho chúng sanh hiểu. Để rồi sao quý vị, mọi vật cũng đều là pháp. Một mỉm một nụ cười vô lượng công đức, làm một bước một bước chân động cả tam thiên đại thiên thế giới, làm việc ác đều là độ chúng sanh, nói lời quấy vô lượng công đức, tất cả hành vi tạo tác đều là hiển thị của chân tâm, để mà tùy phương tiện lúc nghịch lúc thuyền lúc thuận phổ độ chúng sanh. Cho nên chúng sanh ở trong vọng tâm, khởi tâm động niệm không gì là không tội, không gì là không nghiệp. Chư Phật chư Bồ Tát khởi tâm động niệm không gì là không công đức, không gì là không phúc báo. Trì pháp Phật viên mãn tối thắng, lúc nào hành động nào cũng ở trong như lý như pháp. Chúng sanh coi nó là nghịch, chúng sanh coi nó là sai, chúng sanh coi nó là nghiệp, nhưng mà ở trong đó đều hiển thị cái đại pháp của Như Lai để phổ độ chúng sanh. Không có cái gì ra ngoài pháp cả. Trì pháp Phật Bồ. Đây quý vị để hạ hóa đến cái mức độ đó. Còn chúng ta thì đó, tâm phân biệt tâm điên đảo. Tâm của chúng sanh á, trong đó loạn trong đó, cho nên á, thiện thì cho là ác. Trong đó nghịch thì cho là thuận, ở trong đó tội lại cho là công, cho nên điên đảo trong đó. Phật ở trong đó, chư Bồ Tát hiển thị, tùy tâm tùy cơ mà cho thuốc, mà dạy dỗ giáo hóa, luôn luôn để mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên á, việc làm đi đứng nằm ngồi gì cũng là độ sanh cả. Giống như Đức Phật, Ngài ở trong đó, Ngài khất thực, Ngài thọ trai, Ngài cất bát, Ngài cùng với đại chúng sinh hoạt ở trong đó. Xong khi đó, những cái sinh hoạt đó rồi thì tu Bồ Đề mới nói: hy hữu thay, hy hữu thay, Như Lai thiện phó chúc cho Bồ Tát, thiện hộ niệm cho Bồ Tát. Ai ngờ con 20 năm quan sát Thế Tôn, bây giờ mới thấy Thế Tôn đi đứng nằm ngồi đều ở trong đại định, đi đứng nằm ngồi đều là chuyển pháp luân, đều là chuyển pháp trong đó, thật sự là vi diệu vô cùng đến cái trạng thái đó quý vị. Không phải là thuyết ngôn, thuyết pháp, nó là thuyết pháp là ngôn pháp, mà là thân pháp, mà là chứng pháp, mà là khuyến pháp. Tất cả hành động lời nói của Như Lai, của chư đại Bồ Tát, không ngoài trì pháp Phật, luôn luôn giữ vững để chánh pháp, luôn luôn tuyên dương chánh pháp, không có một hành động, không có một lời nói, không có cử chỉ nào đi ra ngoài cái hoằng pháp lợi sanh. Đây quý vị thấy hạ hóa đã. Cho nên con đường của các ngài đi trong đó thật sự là vi diệu. Bây giờ chúng ta sao? Mình quay trở lại lấy ông Phật A Di Đà chuyển biến tâm của mình thì mình đạt được điều này. Mình cũng đi sáu phương quý vị, bắt đầu từ đông phương, bắt đầu khai mở bằng đông phương, rồi tiến đi con đường nam phương, nam phương đến tây phương, tây phương lên bắc phương, bắc phương xuống hạ phương, hạ phương hướng thượng, thượng phương ở trong đó, để chúng ta kết luận về Phật pháp là hướng thượng là cung kính, là tôn trọng, là tôn quý nhất. Ở nơi đó nói chúng ta Phật pháp quý vị là phạm âm, đem cái âm thanh thanh tịnh phạm hạnh đó để mà điều phục chúng sanh. Cho nên từ cái kết quả đó chúng ta sẽ quay về với Phật pháp thượng phương Phật thế giới hữu phạm âm Phật. Trong đó dương giống diệt trực cõi trời phạm, phạm chúng, phạm hạnh, thì trong đó tâm của chúng sanh từ từ thanh tịnh, từ từ yên ổn sẽ phát lên cái đó. Phật đem cái âm thanh vi diệu, cái âm thanh thanh tịnh đến để chuyển hóa tâm của chúng sanh phạm âm Phật. Rồi ở trong đó đến tú vương Phật, ở trong tất cả tinh hoa, trong tất cả những tối thắng, ở đây nêu bày cho chúng ta tất cả những pháp môn. Pháp môn Ngài khai mở trong đó, nó vượt hơn, nó cao tột lên trên hết tất cả. Và ở trong đó phải kể đến hương thượng Phật, hương quang Phật, nói với ta về tịnh độ. Đó là hương, cái hương nó cao thượng nhất, cái hương đó tỏa khắp thập phương pháp giới, chứ không phải hương thơm của thế gian này, đứng ở cuối gió mới nghe, mà hương của Tây Phương Cực Lạc Quốc tỏa ngát hết mười phương. Ai mà chạm đến cái hương đó đều thân thể nhu nhuyễn, thân thể trong đó tinh thần sảng khoái, đều hướng về thiện, đều bỏ ác làm thiện. Cái hương đó nó không có chướng ngại gì. Cho nên ở thế giới Tây Phương, tất cả vạn vật đều phát ra hương thơm lạ. Không có một vật nào mà không có mùi hương cái gì. Còn ở thế giới của chúng ta, không có vật nào mà không phát ra mùi hôi lạ. Chúng ta mà để nó ủ trong đó mấy ngày là vật gì tươi tốt như gì nó cũng chuyển đổi thành ô uế. Nó khác cái tâm tính, nó khác cái gì, cho nên chuyển đổi cảnh giới khác. Còn ở Tây Phương Cực Lạc, thật sự trong đó vi diệu hương khiết, để dạy chúng ta nó vi tế, nó vi diệu, hương thơm ngào ngạt mà tinh khiết trong sạch, không có một bụi trần, không có một ô uế. Đây thế giới như vậy đó quý vị. Còn chúng sanh ở trong lục đạo, trong đó cảm cái gì quý vị? Cảm tới tất cả những cái ô nhiễm, cảm đến cái địa ngục phẫn niệm. Nghĩa là gọi cái danh từ bình dân đó, thô tục đó, là địa ngục cất đái phẫn niệm trong đó. Rồi ở ngài Lý Bỉnh Nam đọc qua kinh điển, đọc tới cái địa ngục này, ngài thấy không được rồi, phải tu à. Địa ngục á, đau á, núi đau ngài không sợ. Địa ngục ở trong đó tên bay ngài cũng chưa chừa. Địa ngục ở trong đó chảo dầu ngài cũng không lo. Nhưng mà đến địa ngục phẫn niệu ngài thấy mà chết. Ở trong đó mà đồ dơ đó mà nó hầm như là cám heo, rồi nó thả mình vô đó chịu gì nổi. Cho nên là nghĩ đến cái tình trạng mà hôi thối, mà phẫn dơ giấy đó, mà nó đốt lên như là cám heo cái biển nung đó, sôi sục. Rồi ở trong đó vừa hôi thối, vừa nóng bức trong đó, chịu gì nổi. Cho nên thôi không được, phải tu lại. Cho nên ngài quyết định phát nguyện ở trong đó tu hành, không sợ địa ngục nào hết, sợ địa ngục phẫn niệu là. Còn về Tây Phương Cực Lạc Quốc thì là hương thượng, hương thơm đó ngào ngạt, không có một hương vị nào của thế gian so sánh bằng. Nên chúng ta thấy có nhiều người cảm ứng, trong đó họ niệm Phật, hay là nhiều khi Phật tiếp dẫn, đều có hương thơm, mà hương thơm đó ở thế gian không có. Trong đó họ có nhiều cô y tá biểu ở trong đây á, khi mà đi hộ niệm cho người thân thì cảm ứng, thì trong đó có người thơm nó biểu rồi bay sức nước hoa gì mà thơm quá vậy, mà ở nhà không có sức thức thơm. Thơm nó hương thơm nhẹ nhàng ngào ngạt ở trong đó, thật sự ở hương thơm của thế gian không thể nào sánh bằng. Chúng ta đọc lại Lầu Cát Hoa Vũ ở trong kinh Vô Lượng Thọ sẽ thấy đó, tuyền trì công đức đó, nước chảy gió reo, cây xào xạc lá, tất cả trong đó đều chuyển biến quang minh và tỏa ra thơm ngát lạ. Đây cái cảnh giới nó an nhiên, nó tự tại, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, thơm lừng như vậy, cảnh giới Tây Phương đó quý vị. Cảm chi đến cảnh giới địa ngục thống khổ, đến những cái ô uế, đến những cái trược ác, để cho mà khổ mình thật sự là khổ lạ. Vậy mà chúng sanh vẫn đắm mình trong đó quý vị. Chúng sanh không chừa. Quý vị thấy ở Việt Nam các em nhỏ đi bám vào những đống rác để mà bơi, mà móc, mà bớn, hầu tìm được những cái vật gì còn có thể xài được, có thể dùng được, có còn một chút giá trị đem đó. Rồi đến khi có nhiều cái xe rác nó đổ xuống, nó hất xuống, thì các em chạy tới mà giành. Giành được không ngờ trong xe rác đó nó chứa toàn là phân, là nước, cho nên nó biến thành nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao, cái đó nó tỏa xuống, nó đổ xuống luộc chính em đó luôn. Quý vị thấy rác đó quý vị, ủ một thời gian nó lên nhiệt độ, nó tăng nhiệt độ. Mà nếu có ẩm, có ướt, có phân trong đó, thì trong đó nó biến thành hơi, nó biến thành hơi nóng. Và cái hơi nóng đó, cái nhiệt độ rất cao. Không ngờ, tưởng là phân khô, rác khô, ai ngờ là phân ướt. Bao nhiêu đó nó đổ tuột xuống là luộc chín luôn. Mà chúng sanh làm sao? Bơi móc giành nhau trong đó. Bây giờ quý vị thấy nó như vậy mà ham trong đó quý vị. Giành nhau, giận nhau cho nó, hờn nhau. Ta giật được, tại sao mày giành? Giành nhau cho nó quý vị. Chúng sanh nó sống thản nhiên trong đó, an nhiên tự tại trong đó, tại sao không nương theo con đường của Phật chỉ mà ra quý vị? Đây những thảm trạng không phải ở Việt Nam, mà các nước nghèo khổ trên thế giới đều như vậy quý vị. Đây quý vị thấy, nếu mà mình không có phước duyên, đâu biết chừng mình cũng ở trong đó, hoan hỷ vui vẻ trong đó, chứ đừng có trách ai là. Cho nên đó, phúc báo, công đức hãy thăng tiến lên, hãy từ từ nâng cao lên, nâng cao phẩm vị, nâng cao con người của mình, để đi đến được cái giải thoát tự tại, tùy hỷ tự tại. Trong đó tất cả những hương thơm, tất cả những hương hoa đều có đủ. Hương thượng Phật Bồ Tát, hương quang Phật Bồ Tát, đi là đều nói đến những cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc Quốc. Vừa có quang minh ánh sáng mà vừa có hương thơm ngào ngạt, tất cả vi diệu vô cùng khoái lạc đó. Những cái thù thắng đó đang đợi chúng ta đó. Hãy cùng về đi, hãy nắm tay vào để mà vượt tiến tới, để đi đi đầy đủ, không có thiếu đâu. Không có sợ nhiều người về rồi ở trong đó lại giành nhau, có đâu. Ở trong đó viên mãn đầy đủ hết. Nhiều người về càng làm cho Tây Phương Cực Lạc tối thắng hơn. Còn ở chúng ta đây càng nhiều người thì càng trở nên tranh đấu hơn, nó khác cái vị. Cho nên Tây Phương Cực Lạc Quốc chỉ là xây dựng, chỉ là đóng góp, chỉ là phát triển, chỉ là tốt đẹp. Còn ở nơi đây chỉ là giành giật, chỉ là đấu tranh, chỉ là xẻng tiếp, chỉ là phá hoại, chỉ làm cho cái cảnh giới càng ngày càng xấu, càng tệ hơn. Cho nên đừng có lo, đừng có lo Tây Phương Cực Lạc Quốc nhiều người về quá rồi, chúng ta về đó không có phần sao. Không phải như vậy đâu, mà nơi đó đều là chư thượng thiện nhân, cho nên tất cả đều là bố thí, tất cả đều là thanh tịnh, tất cả đều là tốt đẹp, tất cả đều là phát triển, đóng góp cho sự tối thắng của Tây Phương Cực Lạc Quốc. Hay quý vị, nơi thế giới đó chúng ta nên về thì thôi.
khi á, không mấy câu hỏi vậy, có mấy câu hỏi, bốn câu hỏi.
Từ hương quang Phật, chúng ta đại diện kiên Phật là ở nơi đây nói chúng ta tiêu biểu, nhắc nhở cho chúng ta lại trong đó quang minh ánh sáng tỏa chiếu, và ở trên chúng ta trong đó đều gánh vác Phật pháp, đều ở trong đó hoằng Phật pháp, đều phát triển phát dương đó, phát dương Phật pháp cho nó quảng đại bao la tối thắng. Ở trong đó tất cả những tối thắng của Phật đều hiển hiện trong đó, trong đó pháp môn tịnh độ đều có đủ. Và trong đó tạp sắc bảo hoa Phật, tạp sắc bảo hoa Phật là gì quý vị? Là cảnh giới của hoa nghi. Cho nên Tây phương cực lạc thế giới không khác gì hoa tạng thế giới. Tạp sắc bảo hoa trong Hoa Nghiêm đó là gì cái việc, cái tựa đề của nó là tạp sắc tạp hoa trang nghiêm. Cho nên người ta bỏ hai chữ tạp và chữ trang để hai chữ Hoa Nghiêm, chứ cái tựa đề của nó là tạp hoa trang nghiêm, nghĩa là tất cả chúng sanh, tất cả loài hoa đều có hương thơm, đều có sắc, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có tốt đẹp cả, không có ai đó. Như một vườn hoa trong đó trăm hoa đua nở, hoa nào cũng đẹp cả. Tạp sắc tạp hoa trang nghiêm gọi là Hoa Nghiêm. Thì ở đây gọi cho chúng ta tạp sắc bảo hoa nghiêm thân Phật là nói cho chúng ta về cảnh giới Hoa Nghiêm. Cho nên Tây phương cực lạc tối thắng là trung tâm của Hoa Nghiêm. Các vị đại Bồ Tát ở hoa tạng thế giới đều phát nguyện để vãng sanh về Tây phương cực lạc quốc. Hoa tạng thế giới cũng giống như quốc gia, Tây phương cực lạc giống như thủ đô. Cho nên trong quốc gia đó, nơi nào tối thắng nhất, đầy đủ nhất là tượng trưng cho thủ đô. Đây á, trong đây cái vị pháp môn này bao hàm tất cả các vị đại Bồ Tát ở hoa tạng đều hiển hiện, chư Phật ở Hoa Nghiêm hải hội đều ở nơi đây. Cho nên tạp sắc Hoa Nghiêm thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật để đại biểu cho mật giáo. Mật giáo trong đó thành công viên mãn cũng ở tại nơi đây. Một câu A Di Đà Phật là chú vương trong chú, là vua trong chú. Cho nên một câu A Di Đà Phật là đại thần chú, là ta trong đó viên mãn tròn đầy tất cả. Cho nên đưa ngài ở nơi đây bảo hoa Đức Phật, kiến nhất thiết nghĩa Phật, như Tu Di Sơn Phật. Ba vị Phật này đại biểu cho chúng ta thấy được pháp thân, báo thân và ứng hóa thân là kết luận cho bộ kinh A Di Đà. Mới đầu ngài A Xuất Phật dạy cho chúng ta tu như thế nào, như bất động tu hành để đạt được pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Các vị Phật kế tiếp đưa chúng ta cái đường, cái hành trình đi, hành trình tu hành của chúng ta từ trí tuệ phúc báo, từ phát triển hướng thượng cho đến hoằng hóa chúng sanh, giáo hóa khai ngộ chúng sanh. Cho nên tất cả hành động, lời nói, việc làm cuối cùng đều không rời Phật pháp, giữ vững Phật pháp trong đó. Và cuối cùng các vị Phật này kết luận cho chúng ta là đều trở về với hóa thân, báo thân và pháp thân, một chân tâm của chúng ta mà thôi, viên mãn tròn đầy tất cả từ khi khai mở đến kết luận đều diễn giải cái đại tâm của chúng ta biến thiên như vậy, và bây giờ trở về tự độ và độ tha đều trở về pháp thân nhà. Đây là quý vị, sáu phương Phật này tượng trưng chư Phật tán thán để cho chúng sanh từ cái vô minh tâm tối đều hiển hiện lại cái tánh pháp thân bát nhã và giải thoát, để phục hồi lại cái pháp thân của chúng ta là cái tánh, cái thể chất, cái tánh chất của chúng ta. Cái báo thân là trí tuệ của chúng ta, cái hóa thân là ứng dụng của báo thân đó, hiển hiện bằng hình tướng, bằng lời nói, bằng ánh mắt, bằng việc làm, đều là hóa thân Phật. Cho nên chúng ta từ ở phương tiện này, từ ở phương pháp này đều được đắc lực, được thành công mỹ mãn, viên mãn, không thiếu sót gì cả. Thì chúng ta tạm dừng giới thiệu sơ khởi đơn giản về sáu phương Phật ở trong kinh A Di Đà, để cho chúng ta thấy được con đường tu hành của mình. Qua đây chúng ta đi vào vấn đề vấn đáp. Quý vị có thắc mắc câu hỏi có thể nêu lên. Dạ. Dạ, chúng ta tiếp tục. Kính thưa pháp sư, con xin có một sự thắc mắc và xin pháp sư giải đáp. Thỉnh thoảng con cũng có đi những khóa tu thiền và các vị pháp sư lại giảng là cõi cực lạc A Di Đà chỉ là phương tiện để Phật tử thấy an lạc và muốn đến, chứ sự thật là khi ta tu thế nào để tâm ta an lạc là cõi A Di Đà tại đây chứ không phải ở đâu cả. Vậy xin thầy hoan hỷ giải thích cho con biết. Đây là một sự lầm lớn của chúng sanh đã, không phải lầm lớn của Phật tử, mà sự lầm không thấu suốt rõ được cái ý của Như Lai. Đây không phải là cảnh trong thân thức chúng ta đâu. Đây không phải là cái tâm an lạc thường của chúng ta đâu, quý vị. Tâm chúng ta an lạc là cõi tịnh, tâm tịnh thì quốc độ tịnh mà, đúng không? Cho nên chúng ta nương theo cái câu này rồi á, ta nương câu này và chúng ta giải lời kinh Phật. Phật nói tịnh là cực tịnh à, chứ không phải an một chút đâu, không phải yên ổn một chút đâu. Quý vị cho thấy này, như trái đất này, quý vị thấy nó an dữ ha, nó không động ha. Một ngày nó quay hết một vòng đó, 24 tiếng nó động hết hai, nó đây một vòng, trong đó đi trong đó hàng một giờ đi hàng ngàn cây số. Quý vị nó an không? Thầy thấy nó định không? Thật sự nó đang điên đảo quay cuồng trong đó mà chúng ta cho là an là chưa có an đâu, quý vị ạ. Cái an của chúng sanh ở đây đó, điên đảo trong đó, quay cuồng trong đó mà cho là an là. Sanh tử trong đó, vô minh trong đó cho là an là. Cho nên ở đây cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Quốc không phải một sự an lạc tự thấy trong tâm đâu. Là quý vị hỏi trong đây cảnh giới này ở trong tâm của chúng ta hay là ở ngoài tâm đây? chúng ta đang ở đây ở trong tâm hay ở ngoài tâm? Trong ngoài vẫn phân biệt chưa nhập vào đó thì đừng nói trong ngoài nữa. Bây giờ đâu là trong, đâu là ngoài? Trong tâm của quý vị, sao quý vị không tự tại đi? Trong tâm của quý vị mà họ tát một bạt tai, chúng ta lại nổi giận. Tâm ta tát ta, chúng ta nổi giận à? Tâm ta phỉ báng ta, chúng ta lại la làng à? Vẫn là chất là. Cho nên không nói trong ngoài đâu, chưa đâu. Phật từng bước mới đưa chúng ta về đây này quý vị. Từ sáu phương Phật, trong đó từng bước mới đưa chúng ta đến cái cảnh giới này. Nhập vào cảnh giới đó thì sao quý vị? Ở trong đó một và khác, nó không hai. Vẫn là Phật, vẫn là một tâm, không có khác, không có hai là. Cho nên đến cảnh giới bất nhị này chúng sanh khó mà nhập vô lắm. Đem những cảnh giới này mà giảng dạy thật là khó lắm. Đưa chúng ta đến cảnh giới này thì quý vị thấy 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà đâu. Ngài tiếp dẫn chúng sanh trong tâm, không ngoài tâm. Có sự tiếp dẫn hay không có sự tiếp dẫn? 4 lời, 48 lời đại nguyện thực hay là giả? Hay là chỉ đi dẫn dụ chúng sanh? Đây quý vị thấy, phải thấu suốt nó mới dám nói ra. Nếu chúng ta nói tự tâm chúng ta an lạc là đủ rồi thì chúng ta có cần 48 lời đại nguyện của Phật là. Vậy là nguyện suông à. Vậy là sự tán thán của thập phương Phật, nhất thiết chư Phật bất khả tư nghị công đức, đó là trò đùa là. Cho nên chúng sanh vẫn có sự sanh, vẫn có sự bỏ, vẫn có sanh về, vẫn phải nương vào hoa sen để hóa thành là, chứ không phải ở trong tâm thức đâu là. Chưa đạt vào cái cảnh vô sanh đâu là. Vẫn phải nương vào hoa sen để từ từ nhập vào vô sanh pháp này. Không còn sanh diệt nữa. Còn chúng sanh nói không sanh thì chấp vào không sanh, nói vào sanh thì chấp vào sanh, vẫn là sanh tử, vẫn là điên đảo cả. Cho nên Tây phương cực lạc quốc không phải là hóa thành dù nữa, chứ đừng nói là tâm tưởng. Tâm tưởng chúng ta ở đâu chứ gì ạ? Bây giờ chúng ta nói tâm tưởng chúng ta an một chút, nó ở đâu là? Nó bao lớn là? Vòng vòng ở quả địa cầu này. Vậy mà nói là chân tâm của ta. Vậy thì tận hư không biến pháp giới ở đâu? Chúng ta đã bao hàm nó vô chân? Chúng ta đã quán suốt được nó chưa? Chúng ta đã thấy rõ tinh cầu chưa? Ngay cái cõi ta bà này biết nó vận chuyển như thế nào mà cho là tâm ta? An một chút thấy được nó không? Trí tuệ khai chưa? Phương tiện có chưa? Diệu pháp đó, trong đó ngôn giáo phương tiện đầy đủ chưa? Đều không có phát ra một chút xíu nào mà nói cảnh Tây phương cực lạc ở trong tâm ta. Vậy chứ phóng quang, quang minh ở cầu cõi, cái liên hoa nó phóng quang. Trong hoa sen có hàng vạn ức cánh, mỗi cánh phóng ra 36 trăm ngàn tia sáng, mỗi tia sáng là hóa hiện 36 trăm ngàn hóa Phật. Mỗi một hóa Phật đó phóng quang á, trăm ngàn quang minh để thâu nhiếp chúng sanh niệm Phật. Tâm ta an có được năng lực này chưa? Mà chưa chịu giảng sanh mà vẫn nói ở trong tâm thức nè. Quý vị phóng quang độ chúng sanh được chứ? Đừng nói chánh báo Tây phương cực lạc y báo có năng lực đó đâu. Bây giờ chúng ta làm được chưa? An một chút coi, định một chút coi, tỉnh một chút coi, coi phóng được quang minh chiếu xuống địa ngục chưa? hoặc là thấy ác quỷ hiện tới là sợ hãi thôi, làm sao độ chúng sanh? Chúng ta vẫn chưa thấy được cái huyễn là ác quỷ tới là sợ, sợ hết hồn. Vì cái vị nói tâm an chỗ nào là, nếu mà nó huyễn nó, dù cho ngạ quỷ, dù cho đầu trâu mặt ngựa tới cũng an nhiên tự tại, vẫn phóng quang độ nó, thì tâm quý vị mới an là an bằng á, huệ khả chưa? Chưa đâu là. Huệ khả đứng ở trong núi tuyết trong đó, không như như bất động, chưa thấy được tâm an là. Cho nên á, chúng sanh đừng có bị những danh từ nó dụ, nó gạt à, mà hãy hiểu thấu nó rồi mình hãy nói. Ở trong đó Phật, trong đó từ bi đưa ra phương tiện này cho chúng sanh. Chúng sanh bỏ nó, không thèm nó, bỏ qua một bên, giữ cái vọng tâm điên đảo cho là an là, giữ cái sanh tử cho là niết bàn là, giữ cái si mê tà ti cho là trí tuệ là. Tâm mình đến đâu quý vị ạ? Mà quý vị nói trong cảnh giới Tây Phương là trong tâm. Chúng ta mở được tâm đó. Cảnh Tây Phương quảng đại nội một cái hoa sen đó, nửa do tuần, một do tuần 60 dặm. Chúng ta hiểu được cái chung quanh nhà chúng ta chưa? Chúng ta thấy rõ được cái phố của chúng ta chưa? Đây cái hoa sen của chúng ta đây. Cho nên đừng có nghe người ta nói, hãy y theo kinh điển đi là, y theo kinh điển mà làm, y theo kinh điển mà tu, y theo kinh điển mà ở trong đó hạ thủ, chứ đừng theo người à. Bất luận người đó là ai cái vị, Phật trước khi nhập niết bàn khuyên chúng ta y pháp bất y pháp sư là. Pháp sư còn không y, còn y người nào nữa quý vị ạ? Mà chúng ta phải y pháp chứ không y pháp sư được quý vị ạ. Pháp sư dù thấu, nó nói thấu mà không y cái kinh điển, không đúng vào kinh điển, chúng ta cũng không nghe là. Cho nên cái lời tuyên bố này giảng phải trên để Phật tử thấy an lạc, muốn và muốn đến sự thật là khi ta thấy tu thế nào để tâm ta an lạc là cõi A Di Đà tại đây. Phật không có nói vậy à. Phật nói người nào trong một ngày đến bảy ngày tu nhất tâm bất loạn trì danh ta, khi người đó mạng chung ta hiện ra để tiếp dẫn, chứ không phải để ta tu để được an lạc trong cõi này. Phật nói chúng ta ra cõi này à, chứ không phải ở cõi này. Chúng ta chưa đủ năng lực để ở cõi này đâu. Ngay hàng đại Bồ Tát phát thân đại sĩ còn phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, quý vị dám ở đây à? Họ đã nhập vào hoa tạng thế giới mà còn phải đi quý vị. Còn chúng ta vẫn ở Ta Bà mà không đi, muốn an lạc ở đây quý vị á, gan cùng mình là. Đây, kinh điển nói là quý vị chứ không phải sao chúng ta nói. Ở đây trong hoa tạng thế giới các chư vị Bồ Tát phải về vãng sanh, đẳng giác Bồ Tát cũng phải về vãng sanh. Cái vị tìm an lạc, các ngài đại Bồ Tát đó không có an lạc à? Các ngài thấy được chân tướng rồi mà vẫn còn vô minh, vẫn phải nương nhờ Phật. Chúng ta chưa thấy chân tướng mà muốn an lạc à? An chỗ nào cái vị? Cái mục nhọt đó bôi một chút phô mát, bôi một chút kem vô cho nó dịu dịu, nó mát mát rồi được rồi đó, an rồi đó. đỡ nhất rồi, đỡ đau rồi đó, cứ để nó đi, để nó nung mũ ra, cưa chân luôn. Thì tham sân si của chúng ta, tam độc vẫn còn ở đó mà chúng ta đòi an à. Cho nên đừng có nghe cái gì à. Hãy mau phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Ai nói gì thì nói trong tâm cũng được, nói ngoài tâm cũng được, nói trong ngoài cũng được, không trong không ngoài cũng được. Ai nói gì thì nói, ta vẫn phát nguyện kiên quyết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Chúng ta còn 15 phút nữa nha. Kính bạch thầy, trong các buổi giảng lúc trước thầy có giảng Phật tử chúng con nên chọn cho mình một hình Phật hay tượng Phật nhất định để quán tưởng trong lúc niệm Phật cho được nhiếp tâm, nhập tâm, không được nhiều hình Phật quá dễ bị loạn tâm, và lúc lâm chung không biết vị Phật nào là Phật mình thường hay quán tưởng để tiếp dẫn. Đây đúng cái vị. Chúng ta thường nói mình phải có một hình tượng Phật, mà nhất là hình Phật A Di Đà, chứ không phải trong đó kệ đó. Phật nào cũng là Phật mà, đúng không nào? Thì để ngài Di Đà cũng được, để bổn sư cũng được, để dược sư cũng được, để ngài Đại Thông Tí Thắng hơn là Bảo Pháp Vương gì cũng được. Ở đây cái vị loạn là chúng ta phải biết quan trọng vô cùng. Tại sao cái vị? Vì chúng ta cầu vãng sanh, cầu được Phật tới tiếp dẫn, nhưng mà ma có thể giả Phật. Ma có thể giả Phật chứ không giả bổn tôn. Bổn tôn là vị thầy của mình, vị hướng đạo của mình. Chúng ta tu pháp nào, tu môn nào thì vị Phật đại biểu đó là bổn tôn của chúng ta. Chúng ta muốn về Đông Phương thì Dược Sư Lưu Ly Quang Phương Phật là bổn tôn của chúng ta. Chúng ta muốn ở Hoa Tạng thì Bổn Sư Thích Ca là bổn tôn của chúng ta. Chúng ta tu hạnh từ bi, tùy chú niệm Quan Thế Âm thì Quan Thế Âm Bồ Tát là bổn tôn của chúng ta. Chúng ta trì danh niệm Phật A Di Đà thì A Di Đà Phật là bổn tôn của chúng ta. Tâm chúng ta cảm như thế nào thì Phật sẽ ứng như thế đó, bổn tôn đó tới. Còn nếu chúng ta nhiều tưởng quá thì nó có vấn đề. Đến giờ vãng sanh chúng ta nói vị Phật này là vị Phật nào đây? Hình như là dược sư thì phải là. Ủa mà dược sư ta đi về Tây Phương, tại sao bây giờ đi dược sư ngài dẫn ta về Đông Phương sao? Chứ vị vẫn vẫn nghĩ ngợi lung tung, mất đi con đường vãng sanh là không còn chánh niệm, tâm lại điên đảo, vọng tưởng khởi lên. Đâu là Phật thật, đâu là Phật giả, toàn là vọng tưởng. Cho nên không giữ được chánh niệm là. Còn khi chúng ta thấy được bổn tôn rồi, ngày nào cũng có hình đó trong tâm, bảo đảm chắc chắn, vui mừng hết cỡ, không một vọng tưởng khởi lên. Vì sao? Vui quá, nó vượt qua, nó sanh, nó hỷ sanh thiên. Cho nên cái hoan hỷ thấy được Phật, mình ngày ngày đều ngắm, hiện ra, trên bao nhiêu vọng tưởng nó lắng xuống quý vị, không khởi lên một ý tưởng. Và ngay nơi đó tâm bất điên đảo, Phật phóng quang, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật quốc. Quan trọng không quý vị? Quá quan trọng. Bây giờ quý vị phân vân mà, hỏi câu hỏi này là phân vân nè. Mà phân vân là quý vị đưa mình vào cảnh giới si mê tâm tối, phân vân động loạn. Mà chúng ta không đi về con đường chánh niệm giác sáng nhất tâm. Đây quý vị, cho nên chúng ta dẹp bỏ những cái lượng thượng, dẹp bỏ những cái hỗn tạp để đi vào nhất đi đi vào chuyên thì không còn cái cảnh giới này, không còn câu hỏi này nữa, câu hỏi cũng không đặt ra vì nó đều là vọng tưởng, vì chúng ta đã làm đúng rồi, cần gì phải hỏi. Còn chúng ta loạn trong đó phải hỏi đủ thứ. Nên là cái nên khi chúng ta làm đúng chính xác thì mọi vấn đề đều giải tỏa, tự nó giải tỏa. Thì để cho chuẩn bị cho con đường vãng sanh hay là chuẩn bị cho con đường du học của mình nó thuận tiện thì quý vị hãy giải quyết cho nó rốt ráo, nó gọn gàng, nó minh bạch, nó rõ ràng, thì quý vị đi không có một chút nào phiền hà, không có một chút nào đắn đo, không có một chút nào trở ngại. Nhưng trong lúc dụng công theo phương thức của Ngài Hạ Liên Cư trong thơ nhắc nhở người niệm Phật, thì chúng ta cứ niệm Phật bình thường, từng câu từng chữ rõ ràng niệm Phật, và phải lắng nghe rõ từng tiếng. Đúng như vậy quý vị, Hạ Liên Cư Ngài dạy chúng ta phải niệm Phật nghe được âm thanh của mình. Ngại gì mắt đó không nhìn Phật quý vị? Một vị Phật chúng ta thờ đó. Ngại gì mắt đó để hình Phật đó vô tâm có vấn đề sao? Không có một vấn đề gì cả. Nó thuận hết cả quý vị ạ. Miệng niệm, tai nghe, mắt thấy là rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch đó. Ông Phật đó ngày ngày mỉm cười với ta. Khi ta có phiền não, khi ta có vọng tưởng thì ta không ngại gì ngước lên để nhìn Phật, phóng hào quang xuống, ánh từ quang nhẹ nhàng trang trải và an ủi với tâm ta. Có ngại gì đâu quý vị. Cho nên một câu A Di Đà Phật vẫn phát ra, tai vẫn nghe rõ ràng, mắt không hề chướng ngại, lục căn thông suốt, hổ tương hổ dụng lẫn nhau, chứ không mất đi tác dụng của mắt, của mũi, của miệng, của thân, của ý. Chỉ đơn giản cái nhị căn thôi, không có đâu, mà lục căn đều viên thông là. Cho nên ở nơi đây niệm Phật kêu đi mở căn tánh của chúng ta, chứ không đóng lại đâu. Tự nhiên cái vị ngồi thanh tịnh đó, đi kinh hành nó nhẹ nhàng đó, mà chung quanh chúng ta đều thấu biết, nó bao trùm, nó mở ra, cái giác nó mở ra là. Bởi vậy cho nên không ngại gì Đức Phật trang nghiêm đó ánh vào tâm của chúng ta, đâu ngại gì quý vị. Chúng ta dùng cái phương tiện đó để khi nào vọng tưởng nó hừng hãy nổi lên thì lấy quang minh của Phật áp phiền não đi, tự nhiên bóng tối sẽ tiêu, tự nhiên điên đảo phải dẹp, tự nhiên nó bồn chồn lo lắng phải phục ra. Vì quang minh của Phật là tịnh quang, là tư quang, là hoan hỷ quang, trong đó nó có cái công năng phá dẹp hết tất cả phiền não. Ta đem cái quang minh đó chú tâm lại, rồi làm sao tha thiết niệm lên câu A Di Đà Phật, trở lại cái tự tánh giác ngộ của chúng ta, đem cái diệu thanh vô thượng thù thắng này phục hồi lại cái tâm của chúng ta. Tâm chúng ta lập tức định lại, lập tức giác lại, lập tức tỉnh lại, và lập tức ở trong đó hoan hỷ lại phát ra niệm Phật, không có hề gì. Cho nên nó dụng công đi quý vị, dụng công rồi sẽ thấy là. Và nhiếp tâm trong câu niệm Phật không nói đến phải quán tưởng hình tượng niệm Phật. Con có thử dùng cả hai phương pháp, vừa giữ hình Phật trong tâm, vừa niệm và nghe rõ ràng, nhưng khó dung hội được cùng một lúc. Vì nếu giữ hình tượng Phật và nhiếp tâm lắng nghe thì khó tập trung. Quý vị thấy ở trong đó sơ cơ, chúng ta chưa có được cái công phu lục căn viên dung thì phải nhất tâm chuyên niệm. Nhất tâm chuyên niệm thì mới được lục căn viên dung là. Còn chưa gì quý vị dùng hai căn, ba căn, sáu căn nó loạn là trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói gỡ gút, ngài có cái khăn chúng ta coi là khăn tay, ngài cột lại sáu gút là sáu căn của chúng ta. Bây giờ nói mở đi thì mở như thế nào quý vị? Chúng ta một lúc mở sáu căn à, một lúc mở sáu gút à, không được, phải mở từng gút. Cho nên Phật nói mở đi, mở luôn sáu gút thì mở không được quý vị. Nhưng ở trong đó lấy căn nào lợi hại nhất, căn nào thuận nhất gỡ một cái, gỡ được một gút rồi thì năm gút kia đều gỡ, trở nên một cái khăn, khăn mùa xoa, không còn gút nào cả, lục căn đều biến mất, đều hổ tương hổ dụng lẫn nhau. Cho nên chúng ta dùng hình tượng Phật để dùng phương tiện khống chế phiền não. Phiền não nghiệp chướng khống chế rồi thì chúng ta dùng câu niệm Phật để đi vào tận chân tâm, đi vào tận trí tuệ. Khi đi vào tận đó rồi thì lục căn tự nhiên mở, lục căn tự nhiên viên thông. Trước tiên đừng có hai căn dụng công, mà hãy nhất tâm chuyên niệm và tai lắng nghe nó, dùng một căn, một phương pháp thôi thì nó mới vô được. Còn một lúc chúng ta dùng hai phương pháp khó, không có dễ, cho nên nó phải mở từng căn một. Nhưng nếu không giữ hình tượng Phật thì lúc lâm chung ma giả ra Phật đến tiếp dẫn chúng con, không biết đâu là thật là giả để đi theo. Vì hòa thượng Tịnh Không có giảng, ma có thể giả Phật nhưng không thể giả ra vị Phật bổn tôn của mình. Ở đây chúng ta nghi là chướng ngại con đường vãng sanh. Chả ta biết không nào, cũng nghi, cũng ngờ, cũng sợ, tất cả đều là chướng ngại, không chuyên niệm Phật. Đây trong cái thư nhắc nhở người niệm Phật nói rõ mà. Cái bí quyết đến niệm Phật là những cái việc không cầu vãng sanh, không cầu thấy Phật, không cầu quang minh, không cầu kỳ lạ, mà tự nhiên tất cả đều đạt được, chỉ cần chuyên niệm. Một niệm sợ là một vọng tưởng, một chướng ngại khởi lên. Một chúng ta sợ là đánh điện tín cho ma nó tới, mau mau giả Phật ta tới cho ta coi. Mà chúng ta niệm Phật thì đánh điện tín A-di-đà Phật mau tới tiếp dẫn con. Có thể thấy những cái gút mắt này á quý vị, ở trong thơ nhắc nhở người Phật nói rõ là bởi vậy cho nên chúng ta phải nương theo đó mà tự mình dùng câu, mình chạy lạc lúc nào không hay. Mình cứ lo lo sợ sợ, ngờ ngờ vực vực, toàn là vọng tưởng tiên đạo, mà không chuyên niệm Phật, đổi tất cả tư tưởng kiến giải thành A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật vô thẳng tới là chúng ta còn 3 phút nữa nha. Bạch thầy, con có hai câu hỏi. Trong lúc niệm Phật con không để ý đến bên ngoài, lúc đó trên đỉnh đầu con có một luồng điện chạy xuống mỏ ác. Đỉnh đầu mà chạy xuống mỏ ác. Không biết nó chạy đi đâu. Mỏ ác ở trên đỉnh đầu. Đỉnh đầu chạy xuống mỏ ác. Và xuống trán như vậy có sao không? Thì khi chúng ta niệm Phật có hơi nóng từ ở trên đỉnh đầu nó từ từ xuống mỏ ác ở dưới đây, rồi nó xuống đến trán đây, đó, nó từ đây nó xuống đây, thì có nghĩa là chúng ta tập trung ở trên đỉnh đầu, chúng ta không chuyên niệm Phật mà để tâm mình vào luồng điện, để tâm mình vào cái giác quan. Cho nên những cái nhạy cảm, những động cảm bao nhiêu, tinh thần nó tập trung ở đó, nó nóng, nó nóng nó thành luồng điện, nó rần rần, nó nhột nhột, nó ngứa ngứa, nó rần rần, thì đó là tinh thần tập trung ở đỉnh đầu. Đây quý vị thấy á, nên đó mình nhẹ nhàng niệm lại câu A Di Đà Phật và nghe lại nó đi, đừng để ý đến đỉnh đầu, đừng quan tâm đến mỏ ác, thì mọi chuyện nó sẽ phá giải thôi. Lúc niệm Phật con quán tưởng đến Phật A Di Đà và nhiều hình Phật A Di Đà, nhưng hiện ra như vậy là sao? Cái gì theo? Mình quán tưởng riết cái nó loạn luôn. Cái máy của chúng ta nó chiếu đủ thứ đó. Phật Bồ Tát cứ thay phiên nhau hiện ra, chết à. Phật đó, phải an nhiên, phải tự tại, phải rõ ràng, phải minh bạch, phải chứ không có lúc hiện lúc ẩn, người này tới người kia tới, người này đi người nọ là ra đi, không phải như vậy. Mà Ngài hiển hiện rõ ràng, quang minh, chánh đàng, chánh đáng trong đó, và trong đó an nhiên tự tại, không có thục ra thục vô. Cái kiểu này cái vị anh có nhiều hình Phật lúc hiện ra, lúc mất đi vậy. Như vậy là sao? Có phải Phật A Di Đà thật không hay là ma hiện? Đây là gì cái vị? Đây là ảnh tượng của tâm chúng ta hiện. Cho nên cần nhất bỏ những cái bóng nó đi, bỏ những cái hình ảnh nó đi, thì chúng ta sẽ được cái tâm thanh tịnh, không mong Phật hiện, không cầu quang minh, không ở trong đó lo lắng vãng sanh hay không, mà chỉ cần chuyên niệm và tự nghe lại âm thanh đó thì là đủ rồi. Thời giờ đã đến, chúng ta có 3 câu hỏi còn đọng lại thì chúng ta để dành đây nhé, để chúng ta tạm chấm dứt ở đây, vì ở đằng sau á cái tiệc người ta đang chuẩn bị. Dạ. Chúng ta phải chấm dứt. Dạ. A Di Đà Phật, kính cảm ơn tất cả quý vị. Dạ. Thì xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. A Di
đồng sanh cực lạc quốc.